Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 18 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục, giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại kết Phần Lan.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 17 tháng 1, phái đoàn đại kết Phần Lan hành hương Roma đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Sau khi khẳng định đại kết là một cuộc tìm kiếm không bắt đầu từ chúng ta, nhưng từ Thiên Chúa, Đấng đã thu hút chúng ta với ân sủng người, Đức Thánh Cha nhắc đến hai cử hành lớn của các giáo hội Kitô năm 2025, kỷ niệm 1.700 năm công đồng đại kết Nicea, và năm 2030, kỷ niệm 500 năm bản tuyên xưng của Opus.
Cuộc viếng thăm Roma của phái đoàn đại kết Phần Lan trong khuôn khổ của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu. Vì vậy, trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề cầu nguyện cho tuần này: chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Đức Thánh Cha nói, sau một hành trình dài, các nhà chiêm tinh đã tìm thấy hài nhi, nhưng họ tìm được người vì chính Chúa qua dấu hiệu ngôi sao đã tìm kiếm họ trước. Các nhà chiêm tinh đã thấy được hài nhi vì họ tìm kiếm người, và họ tìm kiếm người vì họ là những người được Chúa tìm kiếm. Theo Đức Thánh Cha, thật ý nghĩa khi hiểu cuộc sống như thế, một cuộc tìm kiếm không bắt đầu từ chúng ta, nhưng từ Thiên Chúa, Đấng đã thu hút chúng ta với ân sủng của người. Và chúng ta chỉ có thể đáp trả, giống như các nhà chiêm tinh, một con đường cùng nhau thực hiện. Đức Thánh Cha nói rõ hơn về việc cùng nhau bước đi. Ai đã được ân sủng Chúa chạm đến thì không thể sống khép kín, nhưng luôn bước đi tiến về phía trước. Ở điểm này, Đức Thánh Cha ca ngợi phái đoàn đại kết Phần Lan vì qua việc hành hương đến Roma, họ chính là mẫu gương cho tinh thần này. Truyền thống giáo hội đã công nhận các nhà chiêm tinh đại diện cho các nền văn hóa và các dân tộc khác nhau. Trong thời điểm này, một thách đố đối với các giáo hội là nắm tay nhau với lịch sử cụ thể của mỗi giáo hội để cùng tiến bước. Bởi vì thế giới cần ánh sáng Thiên Chúa, và ánh sáng này chỉ chiếu sáng trong tình yêu, sự hiệp thông và tình huynh đệ. Tiếp tục bài diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nói đến bác ái là con đường cho hành trình đại kết, bởi vì trong khi thi hành bác ái, việc giúp đỡ người nghèo sẽ liên kết chúng ta với nhau. Đức Thánh Cha nói, Ngài biết hành trình đại kết đôi khi làm chúng ta mệt mỏi, nhưng cần phải nhớ rằng chúng ta đang tiến bước trên con đường mà chúng ta không phải là những người sở hữu, nhưng là những người tìm kiếm. Từ xác tín này, Đức Thánh Cha nhắc đến hai sự kiện lớn mà các giáo hội Kitô sẽ cử hành trong tương lai. Đầu tiên là vào năm 2025, kỷ niệm 1.700 năm công đồng đại kết Nicea, với lời tuyên xưng ba ngôi và Kitô học, tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật đồng bản thể với Chúa Cha. Và sự kiện thứ hai vào năm 2030, kỷ niệm 500 năm bản tuyên xưng đức tin tại thành phố Augsburg, miền Nam nước Đức. Đây là bản tuyên xưng chung cho Công giáo và Tin lành Luther, trong đó các tín hữu biểu lộ cùng một niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất, cùng một phép rửa, cùng một thân mình.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn của dòng Francisco tại Thánh Địa.
Vatican, sáng ngày 17 tháng 1, nhân kỷ niệm 100 năm ra đời của tạp chí Terra Santa, Thánh Địa, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn của dòng Francisco tại Thánh Địa. Ngài nhắc họ rằng, qua các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta có thể làm phong phú đức tin của nhiều người, ngay cả những người không có cơ hội hành hương đến các nơi thánh. Ngài cũng mời gọi họ, qua hoạt động truyền thông, giúp xây dựng tình huynh đệ bằng kinh nghiệm gặp gỡ cụ thể của mình.
Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên rằng công việc của họ tiếp tục ý tưởng của cha bề trên Ferdinando di Ottolenghi cách nay 100 năm trong việc làm cho thánh địa, đất của Thiên Chúa, cái nôi của Kitô giáo, những đền thánh đáng kính, nơi ơn cứu độ nhân loại được thực hiện, được biết đến nhiều hơn. Đức Thánh Cha giải thích, làm cho thánh địa được biết đến có nghĩa là chuyển trao phúc âm thứ năm, tức là môi trường lịch sử và địa lý, nơi lời Chúa được mặc khải và sau đó trở thành xác phàm trong Chúa Giêsu Nazareth. Vì chúng ta và vì ơn cứu độ của chúng ta, nó cũng có nghĩa là giới thiệu những người ngày nay sống ở đó, cuộc sống của các Kitô hữu thuộc các giáo hội và giáo phái khác nhau, cũng như của người Do Thái và Hồi giáo, cố gắng xây dựng trong một bối cảnh phức tạp và khó khăn như Trung Đông, một xã hội huynh đệ. Từ đó, Đức Thánh Cha nói đến nghĩa vụ của truyền thông trong thời đại các mạng xã hội là giúp xây dựng cộng đoàn, tốt hơn nữa là tình huynh đệ. Đức Thánh Cha khuyến khích các phái đoàn của dòng Francisco tại Thánh Địa nói về tình huynh đệ có thể giữa các Kitô hữu, giữa các con cái tổ phụ Abraham, người Do Thái, Kitô hữu và Hồi giáo, với người di dân, người di tản và tị nạn. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích họ cố gắng gặp gỡ những người ở những nơi họ ở và như chính họ là. Cụ thể, Ngài mời gọi họ không chỉ giới hạn hoạt động tại những nơi bình an, nhưng thăm viếng cả những thực tại khó khăn và đau khổ như Syria, Liban, Palestine và dải Gaza. Ngài cảm ơn họ đã trình bày những câu chuyện thiện hảo và chống lại sự ác của chiến tranh, những câu chuyện phục hồi phẩm giá của trẻ em bị tước đoạt tuổi thơ, những người tị nạn với thảm kịch và ước mơ và hy vọng của họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến kinh nghiệm cá nhân không thể thay thế trong việc thông tin một thực tại cụ thể. Ngài nhắc các nhà truyền thông của dòng Francisco tại Thánh Địa rằng, lời có hiệu quả chỉ khi người ta nhìn thấy, chỉ khi bạn tham dự vào một kinh nghiệm và một cuộc đối thoại.
Đức Thượng phụ Công giáo Armeni khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu.
Liban, Chủ nhật ngày 16 tháng 1 tại nhà thờ chính tòa Thánh Elia và Gregorio của Công giáo Armeni ở thủ đô Beirut của Liban, Đức Thượng phụ Rafael Petros của Công giáo Armeni mời gọi các tín hữu vượt qua những khác biệt bằng cách nhìn vào Chúa Kitô cứu thế và vào mầu nhiệm thánh thể, điều giống nhau trong tất cả các nghi lễ và trong tất cả các giáo hội.
Nhắc lại lời mỗi Kitô hữu khi đọc kinh, xin tha tội cho con, bởi vì con đã phạm tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Đức Thượng phụ Raphael nhấn mạnh rằng, liên quan đến vấn đề hiệp nhất, thông thường ý định và lời nói không tương ứng với hành động, và mặc dù chúng ta mong muốn sự hiệp nhất, nhưng chúng ta không hiểu hết ý nghĩa thực sự của nó. Ngài nói, chúng ta đang bị phân tán trên mặt đất, và chúng ta đã rơi vào tình trạng hỗn loạn của lòng ích kỷ cá nhân và tập thể. Chúng ta đã quên đi đấng cứu chuộc của chúng ta. Chúng ta đã phân tích và giải thích mầu nhiệm cứu chuộc theo ý muốn và quan niệm cá nhân của chúng ta, nhưng chúng ta đã quên mục đích của nó, đó là ơn cứu độ. Đức Thượng phụ Raphael nhận xét rằng, nhiều người đã làm việc chăm chỉ và kiên quyết vì sự hiệp nhất, nhưng đôi khi với mục đích đưa người khác lại gần các nguyên tắc của riêng họ hơn. Ngài khẳng định, như những người lính La Mã đã làm dưới thánh giá vì tấm áo của Chúa Giêsu, chúng ta cũng tranh cãi vì tấm áo của Chúa Kitô. Chúa Kitô không sinh ra và không chịu đóng đinh vì một nhóm nào đó, vì một tầng lớp ưu tú, nhưng cho tất cả các quốc gia, cho ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Đức Thượng phụ khẳng định rằng các Kitô hữu cần phải quay trở lại với vũ khí cầu nguyện để chống sự chia rẽ bằng lời cầu nguyện chung với nhau và được hoàn tất bằng hành động. Ngài nói, lời cầu nguyện đó hướng dẫn chúng ta nói với nhau rằng không có bất đồng trong bí tích rửa tội, không có bất đồng trong bí tích thánh thể, không có bất đồng trong việc cầu nguyện chung trong tất cả các giáo hội, công giáo và chính thống giáo, và cả trong tất cả các giáo hội khác. Sau đó, Đức Thượng phụ nhận xét rằng, nếu đúng là mỗi giáo hội có truyền thống và di sản riêng của mình, thì tất cả chúng ta cùng là một phần của một bản giao hưởng hài hòa tuyệt đẹp phải tôn vinh đấng tạo hóa. Ngài khẳng định, các tranh chấp là do con người gây ra, do ích kỷ và chủ nghĩa bè phái và xa rời mọi nguyên tắc tâm linh và Kitô giáo. Đức Thượng phụ hy vọng về một con đường hướng tới sự hiệp nhất không bị điều kiện hoặc hạn chế giữa các Kitô hữu.
Đức Hồng Y Dolan lên án các vụ tấn công vào nơi thờ phượng và phá ảnh tượng thánh.
Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 1, trong sứ điệp nhân ngày tự do tôn giáo, được cử hành ngày 16 tháng 1, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng việc tấn công các nơi thờ phượng và nghệ thuật tôn giáo giống như tấn công cộng đồng những người cầu nguyện ở đó.
Đức Hồng Y Dolan viết trong sứ điệp, trong gần 2 năm, các giám mục Hoa Kỳ đã nhận thấy một xu hướng đáng lo ngại là các nhà thờ công giáo bị phá hoại và các ảnh tượng bị đập phá. Ngài nhận xét, không chỉ có chúng ta bị tấn công, các bạn bè của chúng ta thuộc các nhóm tín ngưỡng khác cũng trải qua những đợt bùng phát này, và đối với một số cộng đồng, chúng xảy ra thường xuyên hơn. Theo Đức Hồng Y, một cuộc tấn công vào một nơi thờ phượng chắc chắn là một cuộc tấn công vào cộng đồng cụ thể đang tụ họp ở đó. Nó cũng là một cuộc tấn công vào nguyên tắc sáng lập của nước Mỹ như một nơi mà tất cả mọi người có thể thực hành đức tin của họ một cách tự do. Và đó là một cuộc tấn công vào tinh thần con người, vốn khao khát được biết sự thật về Thiên Chúa, và cách thế hoạt động theo ánh sáng của sự thật. Ngày Tự do Tôn giáo kỷ niệm việc thông qua đạo luật Virginia về tự do tôn giáo năm 1786 để bảo vệ quyền lương tâm cá nhân và việc thực thi tôn giáo, đồng thời ngăn cấm sự ủng hộ bắt buộc của bất kỳ giáo hội nào. Trong tuyên bố, Đức Hồng Y Dolan nhận định rằng các cộng đồng tôn giáo khác nhau đã xây dựng những ngôi nhà thờ phượng đẹp đẽ, được trang trí bằng kính màu, tượng ảnh và các biểu tượng của đức tin để phản ánh sự vinh hiển và uy nghiêm của Thiên Chúa. Theo Ngài, nghệ thuật tôn giáo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta sống trọn vẹn nhất khi chúng ta hướng cuộc sống của mình về đấng tạo hóa và những người lân cận của chúng ta. Từ đó Ngài khẳng định rằng việc phá hủy nghệ thuật này và những đồ vật thánh khác làm suy giảm cuộc sống của chúng ta và làm tổn hại đến lợi ích chung. Mới đây, một tượng Đức Mẹ Fatima tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thủ đô Washington đã bị phá hoại. Để đáp lại sự phá hoại và để tôn vinh Ngày Tự do Tôn giáo toàn quốc, Đền Thánh đã tổ chức lần chuỗi mân côi vào ngày 16 tháng 1. Trong tuyên bố, Đức Hồng Y Dolan đã khuyến khích tất cả những người công giáo tham gia lần hạt vào ngày Chúa Nhật. Ngài nói, vào ngày tự do tôn giáo toàn quốc này, chúng ta hãy quyết tâm thúc đẩy tự do tôn giáo cho tất cả mọi người và tôn vinh vị trí của sự linh thánh cả trong cuộc sống và tại các cảnh quan của chúng ta.
Giáo phận Grenoble, Vienne chào mừng thành phố Grenoble trở thành thủ đô xanh của châu Âu.
Paris, ngày 15 tháng 1, thành phố Grenoble của Pháp tổ chức lễ đón danh hiệu thủ đô xanh của châu Âu do Ủy ban châu Âu trao tặng. Đây là phần thưởng ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong việc tạo ra môi trường và sự phát triển bền vững. Giáo phận Grenoble Vienne chào mừng danh hiệu này và tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến ủng hộ bảo vệ môi trường.
Lễ bàn giao danh hiệu giữa thành phố Lahti của Phần Lan, thủ đô xanh của châu Âu năm 2021 và thành phố Grenoble của Pháp diễn ra hôm thứ Bảy vừa qua. Tại buổi lễ có sự hiện diện của Ủy viên Môi trường châu Âu, ông Virginius Sinkevicius, Bộ trưởng Pháp về chuyển đổi sinh thái Barbara Pompili và ông Eric Piol, thị trưởng thành phố Grenoble. Trong dịp này, thị trưởng thành phố Lahti đã trao Green Book, sách xanh, biểu tượng của giải thưởng cho Ủy ban châu Âu trao tặng cho thị trưởng Grenoble. Như vậy, với lễ bàn giao này, Grenoble là thành phố thứ 13 ở châu Âu vinh dự nhận danh hiệu thủ đô xanh của châu Âu và là thành phố thứ hai ở Pháp sau Nantes vào năm 2013 nhận danh hiệu này. Ông Virginius Sinkevicius cho rằng thành phố của Pháp xứng đáng được trao tặng danh hiệu này vì sự dấn thân kiên định với mục tiêu trở thành một thành phố lành mạnh hơn cho người dân và với sự hợp tác của người dân. Thủ đô xanh của châu Âu là thành phố tiêu biểu cho việc cải thiện môi trường đô thị, đồng thời cũng là ví dụ điển hình để các nơi khác học tập. Tuy nhiên, để đạt danh hiệu cao quý này, thành phố được đề cử phải đáp ứng 12 tiêu chí khắt khe như có đóng góp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, xây dựng hạ tầng giao thông và đô thị xanh, xử lý rác thải, kiểm soát tiêu dùng tài nguyên nước. Ngoài ra, thành phố phải đạt đủ tiêu chuẩn về thiên nhiên và môi trường sinh thái, chất lượng không khí, đồng thời có nhiều bước tiến mới về công nghệ thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, việc sử dụng điện năng, tạo việc làm bền vững và quản lý của chính quyền địa phương cũng là những chỉ tiêu được đưa ra để giành giải thưởng. Giáo phận Grenoble chào mừng việc thành phố trở thành thành phố xanh của châu Âu. Thực tế, từ lâu giáo phận đã tham gia vào việc bảo vệ môi trường, đặc biệt từ khi thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco được công bố vào năm 2015. Một số nơi trong giáo phận được gọi là nhà thờ xanh. Giáo phận còn tổ chức một số các hoạt động như các nhóm đọc thông điệp, cùng cầu nguyện và suy tư thay đổi cách hành động, cộng tác với các nhóm không phải Kitô giáo để tạo ảnh hưởng đến các quyết định chính trị về môi trường, tổ chức các cuộc hành hương về chủ đề sinh thái toàn diện, cập nhật thông tin trên trang web giáo phận về nhà thờ xanh.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Người trao hy vọng.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ, với người dẫn là mình, Jacob Wood
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ mong muốn là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, trong số tuần rồi. À mà, không, trong những số vừa rồi, chúng ta đã đi cùng với nhau đó qua một số vấn đề liên quan đến các nguyên tắc xã hội của giáo hội.
Và chúng mình cũng đã nói nhiều về nguyên tắc nhân vị ở trong chương 3, và trong chương 4 này thì chúng mình sẽ nói về nguyên tắc lợi ích.
Và khi chúng ta nói đến lợi ích đó, thì ở đây chúng ta nói đến một lợi ích chung, nghĩa là chúng ta chung tay xây dựng một xã hội cùng nhau phát triển, không chỉ ở vật chất mà còn ở tinh thần.
À, vậy thì sau khi mà nghe thầy nói sơ qua, thôi thì con gọi là tóm bài một chút ha. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ nói về đề tài gì vậy thầy?
Thì như mọi khi thôi, thì chúng ta hết nguyên tắc này thì chúng ta sẽ đến nguyên tắc khác.
Trời, ôi là trời, con nghe thầy cứ nguyên tắc là đầu con nó bắt đầu xoay xoay rồi đó thầy à.
Ồ, vậy là bạn trẻ hôm nay muốn đổi cái gió đúng không?
Nếu mà có gió mới thì tại sao không? Tại vì nghe thấy thì cũng hay đó. Con không biết là thầy tính là sẽ mang gió gì cho chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ hôm nay đây.
Ok ok, yên tâm nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng các bạn trẻ đó gặp gỡ một cha. Ngài sẽ chia sẻ với chúng ta đôi chút. Thế thì gió này có được không?
Ui là trời, gió này là đúng là một luồng gió mới thực sự đó.
Ồ, lại bắt trend đó ta.
Ừ, nếu mà thầy muốn biết thì thầy in tư cho con nhé.
Thôi thôi thôi, giờ cha đến rồi, chúng mình bắt đầu chương trình nhé.
Rồi, ok thầy.
Vâng, các bạn thân mến, chúng ta chỉ còn vài tuần nữa thôi là sẽ bước vào năm mới âm lịch. Thế nên hôm nay đó, để đổi gió cho chương trình trong những tuần này và trong những số tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một đề tài gọi là người trao hy vọng. Vậy với đề tài này đó, chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của vài khách mời của chương trình. Vậy đầu tiên á, con xin chào cha. Cha có thể giới thiệu đôi chút về cha cho các bạn được không ạ?
Xin kính chào thầy Hưng, kính chào các bạn trẻ, đặc biệt là trong chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ. Xin kính chào khán thính giả của đài phát thanh Vatican News tiếng Việt. Tôi là Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Khe, chánh xứ nhà giáo xứ Cái Tắc, giáo phận Cần Thơ. Hôm nay được hân hạnh trao đổi với thầy cùng với các bạn trẻ về niềm hy vọng và nói đến phẩm giá và tình liên đới của con người trong cuộc sống.
Con rất là vui khi có cha trong ngày hôm nay ạ. Và con được biết là tại giáo xứ của mình thì có những cái công việc bác ái, và một trong số đó có một cái tên rất là dễ thương, đó là siêu thị không đồng á. Thì cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết đâu là điều gợi hứng hay là mời gọi cha dấn thân cho những hoạt động này ạ?
Điều mà thúc đẩy và gợi hứng cho tôi để dấn thân làm công việc bác ái tại giáo xứ Cái Tắc cũng như là trong cái đời sống linh mục của mình chính là lời mời gọi của Chúa Giêsu: các con hãy cho họ ăn. Và nói gương Chúa Giêsu thì tôi luôn ý thức rằng mình sống yêu thương hết tất cả mọi người, và đó cũng là câu tâm niệm đời linh mục của tôi, đó là vẫn yêu như thầy yêu. Và chính cái lời thúc đẩy của Chúa Giêsu để tôi có thể dấn thân cho người nghèo và phục vụ người nghèo. Và trong trách nhiệm bổn phận là một cha xã chánh xứ khi xây dựng giáo xứ, thì trong cái mô hình xây dựng của giáo hội, đó là xây dựng thành một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phương tử, một cộng đoàn hiệp thông, bác án và loan báo tin mừng. Thì trong cái đặc điểm là cái môi trường giáo xứ tôi đang sống có rất nhiều người nghèo, và họ rất cần sự giúp đỡ. Và cũng đây là một cái môi trường có rất nhiều cái anh em tôn giáo bạn, và cái tỷ lệ người công giáo ở đây cũng rất là thấp. Vì thế mà cái việc sống bác ái là cái việc đầu tiên để có thể tiếp cận với những người lương dân, với mọi người trong xã hội. Và vì thế khi xây dựng giáo xứ, trong cái mô hình giáo hội đó, thì vấn đề bác ái thôi thúc tôi phải đến và thiện những cái gì tốt đẹp nhất cho người nghèo.
Vâng, con cũng biết đó, là tại giáo xứ của cha đó, là không chỉ cha dấn thân vào việc bác ái mà cũng có những anh chị em giáo dân cộng tác chung với cha, và cả có các bạn trẻ nữa. Vậy thì cha đã mời gọi và tổ chức chương trình như thế nào ạ?
Như các bạn trẻ biết thì chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại, cái xã hội nó toàn cầu quá, nó đưa con người chúng ta đến gần nhau. Tuy nhiên đó thì cái một số cái chủ nghĩa nó xuất hiện, làm cho như là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ, làm cho cái con người chúng ta đánh mất đi cái phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa đã tạo dựng ngay từ đầu rất tốt đẹp. Và Ngài tạo dựng vì yêu thương, vì thế mà con người chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương. Cái tình liên đới giữa con người với nhau đó, thì chúng ta được mời gọi sống yêu thương đó, thì tôi cũng trải qua một cái giai đoạn giống như các bạn trẻ, và cũng cảm nhận được cái nhịp sống của ngày hôm nay, để rồi mình ý thức hơn là phải tôn trọng cái phẩm giá con người. Vì thế mà trong cái mọi sinh hoạt của giáo xứ, cũng như trải qua 3 năm cái chủ đề của Giáo hội Việt Nam từ năm 2020 đến 2022 đó, là mục vụ giới trẻ. Và trong cái việc mục vụ giới trẻ này giúp cho người Việt trẻ nhận ra cái giá trị cao quý của mình và dấn thân để phục vụ cái phẩm giá con người. Sinh hoạt giáo xứ thì thường cũng tổ chức những cái buổi họp mặt giới trẻ để học hỏi và trao đổi. Tuy nhiên cái điều quan trọng là làm cho giới trẻ cảm nhận được cái sự hiện diện của mình, nhất là trong giáo hội và nhất là trong cái đề tài mà năm nay giáo hội sống hướng tới một giáo hội hiệp hành tham gia sứ vụ.
Sau khi mà nghe cha chia sẻ, con cảm được là người trẻ chúng con đúng là thực sự khi mà được làm, được tham gia và mình cảm nhận được là mình có cái sự hiện diện ở trong giáo hội á, thì mình vừa cảm thấy là vừa mình có giá trị, mình có và mình cũng mang được giá trị cho người khác, và mình thấy được phẩm giá của anh chị em xung quanh mình á. Vậy thì con rất là tò mò, không biết là các bạn trẻ đã hoạt động như thế nào trong các chương trình của cha, và các bạn ấy cảm nhận được gì khi dấn thân vào các công việc này ạ?
Riêng tại giáo xứ đó thì hiện nay có quý thầy dòng tên đến để gặp gỡ và cùng với các bạn trẻ phục vụ công việc bác ái, như là tổ chức những cái siêu thị không đồng cho người nghèo, mở siêu thị hàng tuần vào mỗi ngày chủ nhật, rồi đi phân phát lương thực thực phẩm cho những người ở vùng sâu vùng xa mà họ không đến nhà thờ được, và trực tiếp thăm viếng những gia đình nghèo khó cũng như là già cả neo đơn. Và những công việc đó thì tôi cũng thấy rằng các bạn trẻ rất là phấn khởi và sẵn sàng dấn thân để phục vụ trong cái tinh thần bác ái đó. Thì chắc chắn rằng những việc làm đó thì sẽ giúp cho chính đời sống của các bạn trẻ được thánh hóa, và nhất là nói lên được tình liên đới yêu thương đối với những người nghèo khổ, và gắn kết giáo hội, các mọi thành phần trong giáo hội và xã hội với nhau trong cái tình bác ái, và nhất là thể hiện được cái tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô đã mời gọi tất cả mọi người chúng ta thực hiện trong cuộc sống này.
Sau khi nghe cha chia sẻ đó, thì con thấy đó là có một sức trẻ nào đó tại giáo xứ của cha, giống như câu cuối mà cha vừa nói, đó là cảm nhận tình yêu của Chúa Kitô và làm cho tình yêu đó được chiếu tỏa nơi mọi người. Và con thấy là hy vọng sức trẻ mà cha vừa chia sẻ đó lan tỏa đến bạn trẻ đang làm chương trình hôm nay của chúng ta đó.
Ôi, dĩ nhiên rồi thầy. Thực ra đầu tiên là mong muốn là mình cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa để mà mình có thể lan truyền được cả sức trẻ của mình để dấn thân, nhận ra phẩm giá của người nghèo và chia sẻ với họ nữa.
Nghe bạn trẻ nói vậy á, là hôm nay chúng ta dừng lại chương trình ở đây được rồi đó.
Vậy thì trước khi chào tạm biệt thì chúng con đặc biệt xin cảm ơn cha Anton Đặng Hữu Kha đã dành chút thời gian chia sẻ với chúng con và các bạn nghe đài.
Và xin chúc chúc lành cho cha và những công việc mà người đã khởi sự nơi cha. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ngôi làng Francisco, nơi chúng sống trong tình huynh đệ và ý thức bảo vệ môi trường.
Ngôi làng Francisco là một dự án được thực hiện ở miền nam nước Pháp, tại đan viện Notre Dame du Désert, Đức Mẹ Sa Mạc. Một đan viện cũ của dòng Trappist nằm ở phía nam Toulouse, nhằm đưa mọi người từ các hoàn cảnh xã hội rất khác nhau, sống cùng nhau theo tinh thần huynh đệ và tôn trọng nền sinh thái học toàn diện mà Đức Thánh Cha mong muốn. Đan viện có tuổi đời hơn 160 năm. Ngày nay là nơi đón tiếp các gia đình đầu tiên tham gia vào dự án có mục đích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và cơ hội tìm việc làm. Ông Etienne Villemann, người khởi xướng dự án, đã bắt đầu sáng kiến về ngôi nhà ở chung do Hiệp hội Pour l'Amitié, Hiệp hội vì tình bạn và mạng lưới Lazaro thành lập. Theo đó, những người sống trên đường phố có thể sống trong một ngôi nhà cùng với các chuyên gia trẻ hoặc sinh viên. Nguồn gốc của ngôi làng Francisco xuất phát từ ý tưởng về hòa nhập được lấy cảm hứng từ tin mừng. Ông Etienne chia sẻ, tôi bắt đầu với một quan sát quan trọng. Chúng ta biết rằng ở Pháp có một trong những hệ thống xã hội tốt nhất trên thế giới. Nhưng nó tạo ra quá nhiều nghèo đói, quá nhiều người đơn độc. Rõ ràng, nhiều tổ chức đang làm những điều phi thường và không ai muốn chỉ trích họ. Nhưng vẫn còn đó một vấn đề. Chúng ta ủng hộ những người sống trên đường phố bằng cách này, những người di cư theo cách khác, và sau đó là người già, những người hoạt động mại dâm. Nhưng nó luôn tạo ra một sự kỳ thị, mà nếu tôi là một người sống trên đường phố, tôi sẽ chỉ kết bạn với những người sống trên đường phố. Nếu tôi là một người khuyết tật, tôi sẽ chỉ thấy mình với những người khuyết tật. Từ mong muốn đảo ngược cơ chế loại trừ và gạt ra bên lề xã hội này, ông Villemann đi đến ý tưởng tạo ra một ngôi làng nơi tất cả chúng ta đều nghèo, với những vết thương và sự yếu đuối của chúng ta. Ông cho biết, có những người đã ra tù hoặc từng hành nghề mại dâm, người tàn tật, có thể có người già. Điều đó không quan trọng. Chúng ta hãy cố gắng sống cùng nhau. Ý tưởng về ngôi làng Francisco có nghĩa là chúng ta tiếp đón tất cả những người nghèo mà tin mừng nói đến, và chúng ta theo những gia đình cổ điển, có cha, mẹ và con cái, và chúng ta cố gắng chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Trong khi tìm kiếm những địa điểm khác, dự án đầu tiên đã phát triển xung quanh đan viện Đức Mẹ Sa Mạc ở giáo phận Toulouse. Các đan sĩ Trappist đã cư trú ở đó từ giữa thế kỷ thứ 19, nhưng hiện đã rời đi. Việc giảm đáng kể giá bán của đan viện và sự đóng góp hào phóng từ một nhà tài trợ người Mỹ đã giúp họ có được cơ sở này. Bản thân các đan sĩ cảm thấy rất hài lòng khi thấy một cộng đồng Kitô giáo tiếp tục giữ cho đan viện của họ tồn tại. Ông Etienne xúc động nhớ lại ngày các đan sĩ rời đan viện. Vào đêm trước lễ thánh Francisco, vào tháng 10 năm 2020, và nhìn ngôi làng Francisco với lòng kính trọng và triều mến đối với các đan sĩ đã sống ở đó cho đến năm 2020. Ông tâm sự, chúng tôi rất sửng sốt, xúc động khi nghĩ đến việc kế tục cộng đồng đang tu này. Họ thật phi thường. 8 đan sĩ cuối cùng đã chuyển đến các đan viện khác nhau, thậm chí một vị đã đến Ecuador. Nhưng mối liên hệ với những người cư ngụ hiện tại ở đan viện vẫn còn sâu sắc. Ông Etienne nói tiếp, chúng tôi cầu nguyện cho họ. Họ cầu nguyện cho chúng tôi. Đó là một sự hiệp thông tốt đẹp và cũng là một kết quả tốt đẹp. Ông Etienne bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quảng đại và lòng trung thành của các đan sĩ. Ông kể, một ngày trước khi các đan sĩ rời đi, một cái cây đã ngã và làm gãy một tấm biển chỉ đường đến đan viện Đức Mẹ Sa Mạc. Trước khi rời đi, các đan sĩ đã sửa lại tấm biển. Họ tiếp tục quan tâm đến mọi thứ cho đến cùng. Lúc đầu, họ không biết chúng tôi sẽ đến, nhưng họ tiếp tục quản lý nơi này như thể họ biết sẽ có sự tiếp tục này. Họ đã làm tất cả, nhiều năm làm việc và cầu nguyện, và chúng tôi đã đến để gặt hái thành quả. Chúng tôi vô cùng biết ơn các đan sĩ này. Như các đan sĩ đã chọn hoạt động kinh tế là sản xuất và bán mật ong để duy trì đời sống, ngôi làng Francisco sẽ là nơi hoạt động kinh tế để tạo công ăn việc làm và mang đến một cơ hội mới cho những người có hoàn cảnh bấp bênh. Ông Echin chia sẻ, người ta thường nghĩ rằng người sống trên đường phố là gánh nặng cho xã hội. Nhưng chúng tôi tin rằng họ có thể tạo ra của cải vật chất. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng thiết lập các hoạt động kinh tế. Chẳng hạn như kinh doanh nuôi ong, kinh doanh khách sạn. Chúng tôi cố gắng thiết lập một hoạt động tích hợp với một hiệp hội tổ chức phát triển các khu vườn nuôi trồng. Với tất cả những điều này, chúng tôi đang tạo ra khoảng 30 việc làm. Chúng tôi đang có kế hoạch phát triển một trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng, sản xuất mỹ phẩm. Cách tiếp cận này đáp lại sự khuyến khích của Đức Thánh Cha Francisco, người không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ đều được kết nối và tôn trọng môi trường. Tôn trọng con người là cả hai điều không thể tách rời. Ông Echin giải thích, chúng tôi muốn chăm sóc ngôi nhà chung, hệ sinh thái toàn vẹn và cuộc sống từ đầu đến cuối. Đây là lý do tại sao chúng tôi chào đón những bà mẹ mang thai gặp khó khăn và những người già có thể sắp kết thúc những ngày của họ ở ngôi làng Francisco. Mục tiêu của việc chăm sóc môi trường bao gồm xem xét lại hệ thống sưởi ấm, quản lý nước, phương tiện giao thông của chúng tôi. Chúng tôi muốn tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh, luôn ghi nhớ hai thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti. Chúng tôi đang cố gắng sống rất đơn giản. Ngôi làng Francisco được hỗ trợ và đồng hành hoàn toàn bởi giáo hội địa phương. Có lẽ làm chứng cho điều mà Kitô giáo được kêu gọi trở thành, nơi chia sẻ, hiệp thông giữa những anh chị em thuộc các thành phần khác nhau, với sự chào đón đầy yêu thương đối với những người mong manh và dễ bị tổn thương. Ông Echien nhắc nhở lại lời Chúa Giêsu: khi anh em đãi tiệc, đừng đi tìm người giàu, nhưng tìm người nghèo, người tàn tật, què quặt, và anh em sẽ thấy niềm vui của anh em rất lớn trên trời. Đây là lời hứa trong Tin Mừng, và đây là điều chúng tôi cố gắng sống ở ngôi làng Francisco. Chào đón những người tàn tật và què quặt. Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều hơi khập khiễng và cố gắng yêu thương, bất chấp sự vùng về của chúng ta. Đối với ông, những khó khăn có thể nảy sinh là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là về mối quan hệ và tài chính, nhưng không nên làm nản lòng những người sống trải nghiệm và chung sống cùng nhau. Thử nghiệm này bắt đầu với 6 gia đình, và những người từ các hoàn cảnh khác nhau sẽ dần dần được chào đón khi cơ sở có thể tiếp đón họ. Nó là một thách đố cho tất cả các Kitô hữu, nhưng cũng là cho toàn xã hội, ông Echin kết luận. Có một nhận thức rằng thế giới của chúng ta không còn có thể tiếp tục như đó đã làm trong nhiều thế kỷ, không quan tâm đến thiên nhiên, không quan tâm đến người nghèo. Có một nhận thức thực sự và nhiều người có ý thức về điều này. Từng bước, điều không thể trở thành có thể và sẽ cho phép những người ở bên lề xã hội sống một cuộc sống huynh đệ, nhưng cũng là một cuộc sống cầu nguyện để sống với nhau và sau đó cũng có thể sống một đời sống Kitô giáo. Trong đó họ có thể dựa vào tình huynh đệ và cả đời sống cầu nguyện. Điều gì đó sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.